白把你拉在你后这一排很有到了就能到了路，另外一个中文人一个中文用的台那个中脚叫你的地点某个脚得用的脑要我用的房子中用的台地点某个脚哪能拿着一脚拿着在那里在那里也观察那该怎样就该适应一脚拿着的那个脚拿真贵叫开cái chỗ đó có người trung tâm thực sự. Đây chúng ta nói Phật pháp không phải là tranh cãi, không phải là hứng thú, nhưng mà ta vì cái người trung tâm, ta nhắc nhở, ta dạy bảo, ta chỉ đường để họ tu và thăng hoa lên. Đây là cái việc vô cùng quan trọng, cái chân lý. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật tới đâu, Đức Phật gặp ai thì Đức Phật có cái cân nhắc này được. Khi chúng ta đọc ở bên Kinh Nguyên Thủy, chúng ta thấy mỗi sáng trước khi đi thực tập, Đức Phật có một khoảng thời gian tĩnh tâm. Thế ngày nay chúng ta cũng bắt chước, ta ngồi để ta tĩnh tâm, rồi ta đi thực tập. Như vậy có đúng không? Đây là cái điều mà thành ra tĩnh tâm để làm cái gì đây? Tĩnh tâm là để cho thành ra vô tri vô giác. Đây là cái điều sai lầm lớn. Cho nên tĩnh tâm có nghĩa là lắng yên lòng lại để mà suy nghĩ, cân nhắc coi bữa nay chúng ta đi đâu, chúng ta gặp ai, chúng ta làm cái gì. Đây là cái điều quan trọng. Trên cái bước đường hoằng pháp của tôi, rất gặp trở ngại là thì tôi có cân nhắc. Chúng ta đi đâu, gặp ai và làm cái gì. Đây là cái việc cân nhắc. Rồi đã nghĩ như vậy rồi thì ngày nay chúng ta còn thêm một cái nữa. Cái thấy ra rồi, nhưng mà cái đi này làm sao cho được hai bộ. Cho nên bây giờ tôi thấy cần đi lên trên cái vùng cao như này, tức là đi lên cái vùng dân tộc này. Thì bây giờ đi lên cái vùng dân tộc này để thăm viếng, để thuyết giảng, thì cái việc đầu tiên tôi làm gì? Tức là nhắc nhở cho bên ban phục hành phải có thông báo, có thông báo lên cho ban trị sự của tất cả các tỉnh mà tôi sẽ tới, và nếu được thì cái trường hợp này thông báo luôn cho cả chính quyền biết cái con đường chúng ta đi là gì đấy. Thì đây là cái trường hợp mà đi học pháp, chúng ta đi hoằng pháp, học pháp, thì cái trường hợp này chúng ta đơn giản cần phải cân nhắc tất cả những cái điều kiện cần và đủ để hoằng pháp, thì chúng ta tạo được tất cả những điều kiện này xong chúng ta sẽ đi được, không có trở ngại. Tôi cũng nhớ vào khoảng 20 năm trước, khi lên thành lập tỉnh hội Phật giáo Lâm Đồng này, tôi cùng với hòa thượng chủ tịch đầu tiên, tức là Phật Thí Phủ, thì có cả anh Võ Đình Tường. Thì cái kia mà xin lên đây để thành lập tỉnh hội Lâm Đồng này, thì ở dưới thành phố Hồ Chí Minh và kể cả chính phủ cho phép thành lập tỉnh hội đây và hội đồng trị sự trung ương lên tỉnh hội này để chứng minh và tham dự lễ. Thì cái khi mà lên đây dự lễ xong rồi, thấy cái đại hội chúng ta thành công, nên là từ cái chỗ đại hội thành công này chúng ta thấy mọi việc tốt quá, cho nên hòa thượng chủ tịch lúc bây giờ có nghĩ là thôi bây giờ sáng đi thì chúng ta đi ra là Nha Trang để thăm một thượng siêu luôn. Rồi ở trên đường đi đó, hòa thượng có chúng ta thôi bây giờ mình đi ngang Phan Rang cho ghé thăm Diệu Ấn. Thành ra cái thăm Diệu Ấn, thăm ở Hải Đức đó, thì cái này không xin phép, không nằm trong kế hoạch, không có suy nghĩ, không tính chuyện này trước mà bất thầm đi. Cho nên điểm này nên các anh em tăng ni trẻ ngày hôm nay học pháp chúng ta cần phải có suy nghĩ, phải có cân nhắc, rồi phải có tạo điều kiện để mà chúng ta đạt được mục tiêu cao nhất được. Thì như vậy đại hội đi xong, tôi cùng với hòa thượng Thiết Thủ, anh Võ Đình Cương, anh Tống Hồ Cầm, một số người nữa. Tại vì khi mà đi như vậy đó, thì cái trường hợp này đó, là rất tự tin, tự tin. Tại vì hòa thượng Thiết Thủ lúc đó là chủ tịch hội đồng trị sự Trung ương, mà cũng là ủy viên đoàn chủ tịch mặt trận Trung ương nữa. Anh Võ Đình Cương là ủy viên Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổng biên tập báo Giác Ngộ. Anh Tống Hồ Cầm thì lúc đó là hội thẩm tòa án nhân dân, cái này được coi như là của nhà nước. Đây là những người mà có uy tín bảo đảm. Thì ta đi cái đoàn này đi xuống tới Thăng Rang, chúng ta truyền dự ấn, ghé vô thăm dự ấn. Thì sư bà dự ấn rất kính trọng vào thượng Thiết Thủ, cho nên mới mời ngài ở lại dùng bữa cơm trưa. Tôi nhớ thành ra ở lại dùng bữa cơm trưa đó, thì lúc bây giờ này, công an tới, thành ra công an tới bao vây, thành ra tới bao vây, thì bây giờ đó thì có cái anh phóng viên mới gọi là anh Quán, anh nói không, ở đây là một vị lãnh đạo cao cấp của giáo hội và kể cả của mặt trận đó, thành ra cao cấp hay là giáo hội hay là mặt trận cái này không biết, nhưng mà có công lệnh không, đây là cái điều vô cùng quan trọng. Tại lúc đó tôi mới biết thêm cái là trong chế độ ta phải có cái công lệnh này, tức là đi đâu mới có công lệnh. Cho nên bây giờ cái ông ủy viên chủ tịch đoàn, nhưng mà đi tới cái vùng đó để làm thật sự không có công lệnh thì cái trường hợp này không được. Một cái việc vô cùng quan trọng, tức là phải có công lệnh. Đi tới đó thì mọi việc đều tốt. Cho nên chúng ta đi tới thành phố Đà Lạt để tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng thì đây là có công lệnh, cho nên tới đây tất cả mọi việc tốt hết. Nhưng mà đi ra tới Phan Rang chỉ ghé lại đó có mấy tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà vì không có công lệnh cho nên là phải bắt ở lại đó cho tới chiều. Mà cái may mắn cho chúng ta, may mắn cho đoàn lúc đó là bây giờ cái công an huyện ở đây bắt, nhưng mà nhờ họ liên hệ qua công an tỉnh, công an tỉnh cũng không dám giải quyết, phải liên hệ ở ngoài bộ. Tới thì ở ngoài bộ đó họ mới quyết định thôi cho em đi. Thì bây giờ tối đó là đoàn mới đi ra một nhà trang. Đây là một cái việc mà vô cùng quan trọng. Cho nên tất cả các thầy giảng sư trẻ, khi chúng ta đi ra làm đạo, chúng ta cần phải cân nhắc mỗi một nơi, mỗi một lúc nó có những cái khác nhau. Đây là cái thời kỳ năm 1982-83 gì nè, thì đây là còn vô cùng khó khăn. Nhưng mà ngày nay đó, thì tương đối chúng ta có một cái dễ dàng hơn, có cái tốt hơn. Cho nên mỗi một giai đoạn của lịch sử nó có một cái khác, thì cái người đi hoàn pháp này đó, sáng chúng ta có cái suy nghĩ, có một thời gian tĩnh tâm để cân nhắc cái này. Thế nên cân nhắc coi thử coi cái giai đoạn lịch sử này chúng ta có thể làm được cái gì, chúng ta có thể đi đâu, rồi quý vị hãy đi để khỏi có cái trận này. Không phải là lúc nào cũng giống lúc nào đâu. Thì cái việc mà từ thành phố Hồ Chí Minh đi lên Lâm Đồng không trở ngại, nhưng mà đi ra Phan Rang là bị bắt. Cái này làm sao trong kinh có, nên trong kinh không có chuyện này đâu. Cho nên những người chấp kinh và học kinh giáo điều thì rơi vào trong này. Chúng ta lấy cái giáo điều của chúng ta đem trọn với giáo điều của người khác, thì giáo điều của giáo điều đó là luôn luôn đụng chạm nhau. Còn trong cái lúc đó, chúng ta tới cái chỗ này, chúng phải tùy chỗ này. Người Việt Nam chúng ta cũng đã từng nói nhập gia tùy tục. Cho nên nhập gia tùy tục, đi vào trong cái vùng dân tộc, họ có một cái phong tục tập quán của họ. Đi vào ở trong cái vùng mà miền Tây Nam Bộ, họ cũng có một cái phong tục tập quán của họ. Cho nên phải tùy theo phong tục đó. Thì tôi còn nhớ có lần Hòa Thượng Thiện Hào đi xuống thành lập cái tỉnh hội Phật giáo An Giang. Cho nên đi xuống thành lập Phật giáo An Giang thì lúc như sao? Khi chính quyền địa phương ở đó nó nói này, ở đây là không được phép. Khi Hòa Thượng Hiến Pháp tới, Hòa Thượng Thiện Hào là đại biểu quốc hội, là đại biểu quốc hội, là ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ở dưới địa phương đó, Trung ương thì bắt theo kiểu Trung ương, địa phương bắt theo kiểu địa phương. Hòa Thượng Thiện Hào nói, thôi, mình đi về được Cần Thơ. Nên nó không thành lập, nên nó đi về Cần Thơ. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên nhập gia tùy tục. Cho nên ở cái vùng đó, cho nên khi chúng ta tới đó thì chúng ta phải nghiên cứu, tìm hiểu coi cái chỗ đó họ có đồng tình với chúng ta. Đây là một cái việc mà vô cùng quan trọng. Phải chờ cho đến khi nào mà đây chúng ta gọi là chín mùi. Chín mùi thì ở trong đạo chúng ta gọi là thuần thục. Cho nên thuần thục tức là đủ điều kiện thì chúng ta tới đó là đạo, nhất định không có trở lại. Ta biết thời Hòa Thượng Thiện Hào đi xuống tỉnh An Giang, cái vị trí như thế mà xuống đó khó khăn vô cùng. Qua tới cái thời của tôi thì cái trường hợp đó, đi tới đó thì từ chính quyền cho đến mặt trận và kể cả bà hảo đó, họ đón tiếp chúng ta được gì đó. Mỗi giai đoạn có thể ra. Thế nên có những cái lúc mà tăng ni chúng ta đi vào ở trong cái vùng An Giang này thì coi chừng hòa hảo bắt thả xong cho người hôn cũng đã thả xong. Đây là có thiệt. Cho nên nghe nói đi về cái vùng An Giang thì thầy làm sợ nhất. Thầy tôi nhớ có một lần Hòa Thượng Giải Ngạn mà đi, sau đó đi 7 người, trong đó có Hòa Thượng Nguyễn Hưng nữa. Nhưng mà cái may mắn của Hòa Thượng Nguyễn Hưng á, thì lại ngày đi về chùa, cho nên tối đến ngày mở lại, còn lại 6 người là bị ôm đá xuống sông. Đây là một cái việc của mình. Cho nên có thời kỳ mà đi vào đó là bị chết. Thì cái lúc này chúng ta cũng không nên đi vào đó để mà chết đến cùng. Đấy là cái lúc đó cái người hòa hảo nó có cái lạ, có cái mà tâm ác thì hay cái gì khác hơn là giết là. Cho nên nơi đó và cái lúc đó chúng ta không nên đi, mà chúng ta cũng không nên kết luận là cái chỗ đó là không thể là đạo được. Tại sao vậy? Là tại vì trước đó Phật giáo rất là hưng đại. Trước đó là ngày Thiên Giác Hải Tịnh đi xuống hoạt động như cùng năm non bảy lúa thì rất thành công. Nhưng mà Hòa Thượng Thiên Giác Hải Tịnh thì độ được cho Phật Thầy Lê An. Nhưng mà sau này thì Hòa Đạo đối với Phật giáo rất là thù địch. Ở chỗ đó có lúc thì Phật giáo rất được tôn trọng, nhưng mà có lúc thì Phật giáo bị suy đồi. Bây giờ chúng ta suy nghĩ tại sao không cần, tại sao suy đồi, rút kinh nghiệm cho bản thân. Trên cái bước đường Phật pháp của chúng ta, tại sao mà và lượng tiên giác hải tỉnh tới đây thì mọi người dân ở đây đều kính trọng đóng góp vô để xây chùa. Tên chùa Lê An là chùa nổi tiếng. Nhưng mà sau này lại là những người học trò của Phật thầy Lê An. Phật thầy Lê An là đệ tử của ngài Tiên Giác Hải Tịnh, mà lúc bây giờ được sát phạt Phật giáo. Nên một số lớn chùa ở An Giang tới ngày nay còn chưa trả lại cho giáo hội. Chỗ này thì chúng ta suy nghĩ và tìm ra được lối thoát. Tôi nói như thế để quý vị có một suy nghĩ, tại sao người dân tộc mà họ lại quý mến đạo Phật, họ hết lòng, còn người dân chúng ta lại bỏ rơi? Cái điểm này là quan trọng, cần phải suy nghĩ, cần phải cân nhắc. Cho nên tôi kết luận lúc bỏ đó, tôi nói là lỗi tại ta, lỗi tại ta. Họ bỏ rơi ta là lỗi tại ta. Họ mất niềm tin ở Đức Phật là lỗi tại ta. Mà người tôn theo Kinh Pháp Hoa gọi đây là phá pháp tổ chức. Cái tội này chúng ta coi như là tội nặng đi. Nếu mà tăng ni nào làm cho người khác mất niềm tin thì tăng ni đó có tội rất lớn đối với đạo. Ngài Diệu Tiên Thánh Danh bảo là tội không thể sám hối được, tội phá pháp. Tăng ni nào mà không đủ niềm tin ở Tam Bảo đó thì cái này tăng ni hình thức, thực chất chưa phải là tăng ni. Đây là một cái điểm vô cùng quan trọng, chúng ta xét lại. Nên chúng ta thấy tại sao họ tin người này nhưng họ tin người kia, chỗ này là lỗi ở người kia, lỗi ở người kia là lỗi nào, lỗi ở chỗ tu hành của chúng ta. Mà ở đây chúng ta gọi là tu sai. Tu sai cho nên hiện ra tướng nghiệp. Tu sai pháp hiện ra tướng nghiệp. Mà bây giờ dùng cái nghiệp này cho dù cho Phật giáo là đó là sai lầm lớn trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Cho nên tu sai hiện ra tướng nghiệp. Cho bây giờ chúng ta mới đem cái nghiệp này nói là Phật, Phật đâu có cái ác nghiệp này. Cho nên tôi thấy có nhiều thanh niên trẻ nhiệt tình. Cho nên khi mà chúng ta nhiệt tình đó, thì sao? Nhiệt tình cao thì bất mãn lớn. Tôi thấy vậy đó. Từ cái nhiệt tình thì đưa tới bất mãn. Tại vì chúng ta muốn đổi đá trái trời nhưng mà thực ta đâu làm được. Lúc bây giờ bất mãn. Mà con người bất mãn đó, có thể là con người phá hoại nhiều. Trên một đường tăng ni trẻ được rồi, kinh nghiệm bản thân tôi và một cái thời gian dài làm đại học tôi thấy. Trong những người bạn đồng hành của tôi có những người rất nhiệt tình, nhưng mà những người đó sau này trở thành phá hoại lớn. Càng nhiệt tình là trở thành càng phá hoại lớn. Tại vì ta muốn như thế nhưng mà thực tế đâu phải như thế. Cho nên ta thiếu cái hạ của không phu, ta thiếu cái thiền định. Cho nên chúng ta có trí tuệ giống như Đức Phật. Rồi bây giờ chúng ta nhận sai, mà ta muốn như thế là sao có? Đây là chuyện sai lầm của chúng ta trên con đường tu. Đức Phật cũng thế. Mà tôi nói Ngài Tiên Giác Hải Tịnh đấy, không phải. Ngài Tiên Giác Hải Tịnh là một người rất sáng suốt. Cho nên Ngài từ ở gia đình thành, cho nên từ ở gia đình thành mà được triều đình mới mời về để trụ trì chùa Thiên Ngụ, chùa Giác Hoàng làm tăng cai. Nhưng mà khi Ngài biết được cái duyên làm đạo của Ngài đây hết, tức là biết được cái duyên của đây hết, thì Ngài lại bỏ và đi trở về Việt Nam. Nếu mà ở lại miền Trung, ở lại Huế thì có thể chết đấy. Tại vì Ngài người miền Nam đi ra Huế, trừ đi Huế, nhưng mà nếu hay ra Huế ở đó thì lúc bây giờ tới con coi nhổ loại ở gia đình thì sao? Triều đình Huế phải có nghi ngờ đấy. Nhưng mà nghi ngờ thì xử, chuyện này chưa rất bình. Cho nên có một cái sáng suốt của người tu hành, có một cái tỉnh thức, có một cái thiền định để nhận ra mình thấy cái duyên làm đạo chúng ta nó thuận ở chỗ này ta tới làm, nó thuận ở chỗ
kia chúng ta đã làm.
Cho nên Ngài sẵn sàng từ bỏ cái giác quan, từ bỏ cái linh mục. Còn cái người mà chưa ngộ đạo, cái người thiếu công phu đó, thì cứ thấy chùa lớn là ham, cái này là chết. Đây là linh mục. Cho nên cái chỗ đó là chỗ nguy hiểm chúng ta, cái chỗ đó là chỗ tranh chấp. Mà có tranh chấp thì cái trường hợp nguy hiểm chết chóc cái chuyện này được. Cho nên người tu hành chúng ta tránh được. Trên bước đường tu là như thế. Mà lúc bây giờ Ngài có nhìn thấy được cái vùng ở dưới An Giang năm non bảy núi, cái con người ta còn thật thà chân pháp, người ta còn tin ở ở thần linh nhiều. Cái vùng đó là cái nơi an toàn của Ngài. Cho nên Ngài đi về ở gia đình thành này, mặc dù được chú trọng nhưng mà không phải là chỗ hoàn đạo. Ở đây cũng có thể bị truy sát chứ. Cho nên đi về ở cái vùng xa, cái nơi mà ít ai nghĩ tới, mà nơi đó có những người đúng tâm, nơi đó có những người mà dám xả thân thành đạo. Cho nên Ngài tới đó, Ngài giáo hóa. Cái đây là thật. Thì khi mà Ngài tới đó, Ngài giáo hóa thì cái gì? Thì chúng ta bắt đầu nhìn trở lại về Ngài. Một cái con người được phong làm tăng can ở trường Quế là cái chuyện đó phải chuyện nhỏ. Con người biết phải như thế nào chứ? Cho nên cái tiêu chuẩn như này chúng ta thấy. Cái điều thứ nhất đó, ở đây không ai phủ nhận được. Không ai phủ nhận được Ngài Tế Giác Phạm Châu là một tăng sĩ mà thông minh nhất ở gia đình thật. Cái điều quan trọng là chưa đó, đã được mời về Quế thì cái trường hợp này phải là người đọc được. Cho nên cái điều này là cái điều quan trọng. Tình là tăng ni của chúng ta đi làm đạo đó, chúng ta thấy cái trình độ kiến thức hiểu biết của chúng ta có đủ chưa? Đây là cái điều vô cùng quan trọng. Cho nên cái thứ nhất đó là ta thấy Ngài có cái ưu điểm này. Cái điều thứ hai nữa đây là gì? Cái điều thứ hai nữa là Ngài có ý chí. Ý chí sắt đá, có một sức chịu đựng. Trên cái bước đường tu hành, trên cái bước đường hoằng pháp, cái điểm này là điểm quan trọng. Nếu không có ý chí, không có sức chịu đựng thì không thể làm được. Đó là trên cái bước đường tu chúng ta. Cho nên ngày nay tôi nói cần phải có một sức khỏe tốt và có ý chí kiên định thì chúng ta mới làm được. Tại vì Phật đạo dài xa, nó không phải là chuyện dễ làm đó. Cho nên phải có ý chí và phải có sức khỏe. Cho nên tăng ni của chúng ta muốn đi làm đạo, cho nên muốn đi làm đạo mà nhất là ở cái vùng xa, vùng sông. Cho nên Ngài đi tới cái vùng năm non bảy núi đó, tới đó để Ngài làm đạo. Thế đó sao? Đa số dân ở đây người ta tin ở thần linh nhiều. Cho nên dân ở đây người ta tin ở thần linh, người ta tin ở mấy ông gia đạo sĩ, mấy ông đạo sĩ. Cho nên mấy ông đạo sĩ có ông thì cả đời không tin tâm. Đây là sự thật. Quyền bí lắm rồi. Nhưng mà năm non bảy núi như thế. Cho nên quyền bí lắm. Nhưng mà Ngài Tế Giác Phạm Châu đi xuống đó giáo hóa, cho nên Ngài quyền bí hơn những người này. Trên bước đường tu hành này, cái điều này cho nên rèn luyện cho chúng ta có một cái ý chí, có một cái năng lực, có sức khỏe. Tại vì bây giờ đó, tất cả những người khác đó, ở cái vùng này mà đây người ta tin linh thiêm thì tin linh thiêm đó, thì một nhà truyền giáo chúng ta phải linh thiêm rồi. Tình linh thiêm có giúp là gì? Nói không bao giờ sai. Cho nên nói không bao giờ sai chỗ này đó là tôi nhắc cho quý vị đó, không phải là nói kinh cũng sai rồi. Cái người dân tộc đó họ hiểu kinh là cái gì đó, thậm chí họ hiểu Phật là gì, họ hiểu đó. Mà chúng ta đem giáo lý ra chúng ta giảng cho họ đó, chắc chắn không thể. Nói không sai là nói về cuộc sống là không sai. Cho nên nhìn vào một con người, Ngài nói cho nó, Ngài nói với cái người dân tộc này nghe nói
vào nó, gia đình nó và cái cộng đồng của nó. Cái gì Ngài nói ra là cái đó, bảo đảm chung. Bảo đảm chung thì cái này nó tin, chứ còn nói kinh không biết rồi. Thế thì Ngài chỉ cho nó, chỉ làm nên theo cái kiểu này thì sẽ giàu lên. Chỉ như vậy đó. Thì lúc bây giờ nếu mà nó nghe thần linh thì nó khổ sở, mà nó nghe hòa thượng thì nó khá lên. Cái thực tế là như vậy. Ngài là người thông minh, một con người học giỏi, con người đi khắp mọi nơi, cho nên người có nhiều kinh nghiệm, có nhiều kinh nghiệm sống, đem cái kinh nghiệm sống này mà dạy cho người, chỉ cho người. Cho nên cái giáo lý đạo Phật lúc bây giờ nó không phải là giáo lý Nikaya, cũng không phải là giáo lý Hoa Nghiêm, không phải là giáo lý gì. Nhưng mà giáo lý của đạo Phật là cái giáo lý dạy cho con người ta sống có một cái đời sống cao, một đời sống đẹp. Thế thì cho nên chúng ta cần phải rút trung tâm ba của giáo lý, trung tâm ba của giáo lý, rồi lúc bây giờ đem ứng dụng vào xã hội để thành công. Cho nên Ngài tới đó sống hòa đồng với tất cả những người này để chỉ cho họ cái sống, để sống trở thành một con người lương thiện, con người tốt, con người có lợi ích cho cuộc đời. Thì bây giờ là mọi người kính trọng Ngài. Tức là mọi người trung quanh này, tất cả mấy ông đạo sĩ này đã coi Ngài là một vị đại đạo sĩ, một vị đại đạo sĩ. Cho nên ông Phật Tây Tây An mà cũng thấy mấy Ngài làm thầy nữa. Ông Ngài là người ví dụ. Ông Phật Tây Tây An này là để cái bộ râu dài xuống, chúng ta rút được. Ông là chung cũng coi như là tổ sư Bồ Đề đó. Nhưng mà khi gặp Ngài Tây Giác Phật Châu là sợ, kính trọng. Cái gì Ngài nói là đúng, tất cả mọi việc Ngài nói là đúng như vậy. Cho nên tất cả những ông đạo sĩ này trở lại quý trọng Ngài. Thì bây giờ trên cái bước đường tu hành của chúng ta ngày hôm nay thì tôi cũng nhắc cho các giả sư, cái gì chúng ta nói là đúng, đấy là sự thật. Đừng bao giờ nói đúng với giáo lý mà sai với thực tế và không có lợi cho cuộc đời, thì người ta sẽ không theo. Cần nhắc cho mình. Cho nên trên cái bước đường tu hành, tôi, cái thành công của tôi thì tôi cũng rút kinh nghiệm ở những người và tự xây dựng cho mình. Bây giờ nhiều người họ theo tôi, họ tin tôi, để chỗ nào họ chỉ tin có một việc thôi. Họ nói nếu mà tự tu tu lâu rồi, ta đã tuổi lớn rồi, nhưng mà họ theo tôi nên họ nghĩ là tôi được có sức khỏe tốt, làm việc vinh mệnh, làm việc vinh mệnh. Còn nếu mà mấy thầy mấy cô nó còn trẻ như vậy đó mà ra làm việc mới làm được mệt rồi, mới làm được mệt rồi, thì bây giờ cái đám thanh niên làm sao kia nó toàn để nó nghe nó theo. Đây là thực tế nhất là đúng. Tại vì nhờ tu hành mà có được sức khỏe tốt, nhờ tu hành mà có một cái bộ óc thông minh, nhờ tu hành mà có được cái trái tim nhân ái, cho nên ta theo và tu ta học cái này. Chứ còn tu mà bệ rạc ra, mà bệnh quản ra, mà sân si ra, thì bây giờ làm sao mà người ta theo được. Cho nên sau khi Ngài Tế Giác Phật Châu ra qua đời, cái lớp người thừa kế sự nghiệp của Ngài, khi có chùa cao Phật lớn rồi đó, thì lúc bây giờ sanh lên cái tệ. Cái tệ này là cái tệ ăn nhậu đây. Cái tệ ăn nhậu cho nên đó, Đạo Hòa Hảo nó nói là thầy chùa như là cái khúc gỗ sơn ở bên ngoài đó, thì thấy bóng tốt như vậy, nhưng mà ở trong là một rỗng, cái thực chất không có gì hết. Đây là cái điều quan trọng. Sở dĩ Phật giáo suy đồi là chư tăng chúng ta bị rỗng, tức là không còn có bộ óc thông minh, không còn có sức khỏe tốt và không còn có cái vị trí cuộc đời này. Đây là cái sự thật mà chúng ta phải thấy và phải hiểu. Cho nên bây giờ nó vào trong cái vùng chân tâm. Thì tôi có gặp một sư bên khách sĩ. Đây một sư ở bên khách sĩ đi vào trong cái vùng dân tộc ở trên, không biết là trên Gia Lai, không biết là trên Tây Cu gì đó, trên một sư đó, vào trong cái vùng dân tộc và hôm đó sư ngồi dưới gốc cây sư tu. Nhưng mà sư ngồi sư tu như vậy 2-3 ngày sư không ăn không uống gì hết, thì mấy cái người dân tộc nào mới tới họ coi, họ đứng từ xa họ nhìn, họ coi, thế họ coi rồi đó họ mới thấy, họ nói sư này à, đây là ông thần, đây là ông thần. Tại vì người thì phải có ăn uống chứ, có ăn uống cũng nghĩ, còn cái ông sư này sao hồi nào mình tới đây mình thấy còn đẹp. Cho nên từ đó đó mà tất cả những người này nó đi theo ông sư. Ông sư này đó là cái khi tôi tới giảng ở từ xa trung tâm thì ông sư này nói với tôi, ông về ông biết hạn người dân tộc có cái gì cũng như vậy, họ thấy có cái gì lạ họ tới coi, họ thấy có cái gì họ làm không được mà mình làm được đó. Thì đây là một số những kinh nghiệm mà tôi thu được được, tôi muốn nhắc nhở cho tất cả tăng ni của chúng ta đó, để rút kinh nghiệm làm sao mà tự nâng cái con người mình lên, nâng cái tâm thức lên, rồi lúc bây giờ đó, chúng ta mới có thể truyền bá được ở cái vùng xa vùng sâu, mà truyền bá được cho thế giới trẻ để xây dựng một cái Phật giáo vững mạnh ở trong tương lai ở trên cái Tây Nguyên này. Cầu Phật gia hộ cho tăng ni và Phật tử đến nhà chúng ta luôn được an lành và sống theo chánh pháp của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay được Phật tử và giáo huấn cho toàn thể chư tăng ni Phật tử của thay mặt cho ban trị sự và tăng ni Phật tử, chúng con xin ghi nhận lời giáo huấn và cố gắng đương theo lời giáo huấn đó để học như chánh.
Cùng chư tôn đức tăng ni trong đạo tràng về việc vận hành, và cũng xin được trân trọng giới thiệu Phật tử phái đoàn Phật tử đạo tràng Pháp Hoa Thành Hội Phật giáo Thành Hội Hồ Chí Minh tham dự đông đủ trong buổi lễ hôm nay.
Và Phật tử của Thiền viện Phật hạnh chúng con khởi phát ngắn để cho tăng ni và Phật tử chúng con đưa vào lời pháp để tu học tiến bước trên con đường hoằng dương chánh pháp.
Phật vô thượng cao su nào nhị lập dập dầu tám nghìn muôn kiếp được mấy lần, chúng con xin gọi về toàn thành tâm nguyện cảm nhận lời nhiệm màu và lành trong nguyên đạo của chân trời hướng lạc trong tương ưng trường thế thể thọ trì cho phàm phu ngầm mạch suối tử bi các ràng buộc của trong ngoài của đạo.
Chúng ta biết rằng tốt nghiệp học viện thì về dẫn thân ngay vào công việc còn nhiều khó khăn của giáo hội tỉnh Lâm Đồng chúng ta. Từ chỗ dẫn thân phục vụ giáo pháp vô điều kiện đó và cái thành quả ngày nay của thượng tọa đó, tôi cũng chia sẻ cái thành quả này và cũng đồng nguyện đồng hành với thượng tọa đến thượng tọa đến thành. Thì tôi cũng có một cái quá trình làm việc cho giáo hội, từ giáo hội tham gia năm việc cho đến giáo hội tham gia toàn quốc và giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cho đến giáo hội ngày nay. Thì cái kinh nghiệm của tôi làm được việc là nhờ trên cái tinh thần vị tha và vô ngã của đạo Phật. Với cái kinh nghiệm đó, tôi muốn chia sẻ với tăng ni và Phật tử ở thiền viện chúng ta. Vị tha và vô ngã, chỗ này muốn nói thêm mà thượng tọa siêu cũng gợi chúng ta, vô ngã là như vậy. Cho nên chúng ta có tấm lòng vị tha, lo cho đạo, lo cho cuộc đời, về ngoài thì thấy vất vả cực khổ, nhưng mà vì vô ngã cho nên chúng ta vẫn an lạc như các vị là có những thế, chúng ta mới hiểu đủ đến cuộc đời và phục vụ cho đạo pháp và chúng sanh lâu dài. Những người tu hành mà chấp ngã chấp pháp thì không thể đi xa được, tại vì cái ngã của người này nó đụng vào cái ngã của người khác, cái pháp ở đây nó không thể tương ứng với tất cả những pháp này. Và đặc biệt nhất là cái pháp xuất thế nó là đối nghịch với cái pháp thế gian, cho nên quý thầy quý cô trên con đường tu hành chúng ta nghĩ rằng chúng ta tu cái pháp xuất thế để chúng ta được niết bàn thì đó là một điều cần phải xét lại. Tại vì cái pháp xuất thế là nó đối diện với cuộc đời và là nhận xét. Thì khi mà xong ra nhiều nghiệp như thế thì chúng ta sẽ có một cái đối lập, mà cái đối lập này kinh nghiệm của bước đường tu của tôi càng ngày nó càng lớn thêm mình tăng hay là tiên cho đến phật tử. Nếu mà nghĩ rằng mình đi trên con đường thực tế thì rơi vào trong những trạng đối lập với cuộc đời. Thì khi đối lập với cuộc đời này, thì chúng ta không bằng lòng được bất cứ một cái sự quan trọng trong cuộc đời. Thì từ cái chỗ đó mà phiền não những phát sinh. Tôi có nhiều người bạn đồng hành, tôi rất kính trọng vì những người này có cái lập trường xuất thế thực sự, nhưng mà rồi về sau thì tôi thấy phiền não phát nghiệp luôn luôn nó bao quanh và cái vị này không còn có thể yên ổn tu hành. Cho nên cái mong tưởng tới cái niết bàn của chúng ta thì ở trong cái bát nhã tâm kinh có nói là mong tưởng điên đảo. Đó là mong tưởng điên đảo, không có thực đâu. Là chúng ta đi tìm một cái niết bàn mà ở trong hư vô, cái niết bàn mà ngoài cuộc đời thì có thể chúng ta thì như vậy ở trên bước đường tu của chúng ta, tôi trở lại cái tinh thần vô ngã của đạo Phật, nhưng mà phát huy về cái mặt đạo tử bi của chúng ta để đi vào cuộc đời. Thì chính cái đó mới cho chúng ta cái niềm tin thực sự. Tại vì khi mà vô ngã xây dựng trên cái nền tảng của từ bi, thì lúc bây giờ tất cả mọi hiện tượng trên cuộc đời, mọi sinh hoạt của xã hội, mọi chủ sách, thì lúc bây giờ chúng ta mới lấy cái sinh hoạt của chúng sanh, cái tâm tưởng của chúng sanh làm cái tâm tưởng của mình và hóa giải những cái tâm tưởng mà sai lầm của chúng sanh để dẫn họ trở về cái con đường an lạc. Chính cái an lạc của chúng sanh mới là an lạc thực sự của ta. Đó là những kinh nghiệm ở trên cái con đường tu hành của tôi. Càng giáo hóa được chúng sanh bao nhiêu thì cái thế giới cực lạc, cái thiên đường, cái niết bàn chúng ta được mở rộng ra. Càng thu mình hẹp lại bao nhiêu thì chúng ta càng bị cái thế lực ở bên ngoài nó cô lập chúng ta, và tới cuối cùng thì đi đến chỗ gì. Đó là những kinh nghiệm mà ở trên đường. Cho nên tôi làm đạo ở trong khoảng thời gian dài, tôi sống ở trong nhiều cái xã hội khác nhau, tôi tham gia vào nhiều cái tổ chức, nhưng mà tôi luôn được an ổn. Có thể nói tôi luôn thể hiện cái tinh thần vô ngã. Tôi tới ở tu viện nào thì thường là tôi đặt mình vào trong cái tu viện đó, lấy cái tâm niệm của những người đồng tu ở trong tu viện đó làm tâm niệm của mình. Chỗ đó tôi gọi là vô ngã, tức là làm việc theo cái yêu cầu của tất cả những người xung quanh. Nếu ta làm được như vậy thì ta không có cái đối lập, làm cho mọi người thấy ta là một phần của họ, thấy ta là cái yêu cầu của họ, cái tồn tại của ta là cái cần thiết cho họ, thì từ cái chỗ đó mà chúng ta có thể ăn lại. Còn nếu không xây dựng được cái tinh thần vô ngã, đi tới chỗ nào thì chúng ta liền nghĩ tới cái con người của ta và tạo một cái quyến thuộc cho ta và xây dựng một cái cơ sở cho ta, thì cái cơ sở đó dù nhỏ đến đâu đi nữa thì cũng vẫn có người tranh chấp với ta. Cho nên nếu ai mà sống với tinh thần vô ngã theo đức Phật thì người đó sẽ có niết bàn ở trên thế gian. Còn sống thật chứ không phải đợi sau khi chết chúng ta mới có. Đức Phật trong suốt 49 năm chứng giáo của Ngài luôn luôn an trú ở trong cái niết bàn an lạc. Từ cái niết bàn an lạc vô ngã của Ngài mà thể hiện lợi ích cho tất cả mọi người. Từ thời của Ngài cho đến ngày nay chúng ta cũng còn ân kiếm được cái công đức đó. Tôi mong tăng ni Phật tử ở thiền viện và tăng của chúng ta cần phải cân nhắc, cần phải suy nghĩ và phát huy cái tinh thần của Ngài lên cao để phục vụ cho xã hội, cho nhân loại được nhiều hơn nữa. Là như thế thì chúng ta xứng đáng là người đệ tử của Đức Phật, là người kế thừa được cái tinh thần của Đức Phật ở trên thế gian và luôn làm được cho tất cả mọi người. Một lần nữa cầu mong chư tăng và Phật tử của thiền viện chúng ta luôn sống đúng với cái tinh thần của Đức Phật dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hòa thượng của chư tôn đức Thu Ước Giáo Phật giáo Việt Nam. Con đức này cũng con nguyện khắc ghi và đi theo lời Hòa Thượng dạy để tu học và phụng sự chúng sanh, phụng sự đạo pháp để bảo đảm bảo vệ ấn đức tam bảo trong môn hộ. Chúng con xin cung thỉnh Thượng tọa Viện Chủ có đôi lời cảm tạ được chư Tôn Đức.
Hòa Thượng tùy từ mang đến chúng con những lời giáo huấn toàn thể cái tăng ni và phật tử của tiền người mật hạnh chúng con xin ghi giáo phụng hành và cố gắng thực hiện theo lời dạy của Hòa Thượng để chánh pháp mỗi ngày mỗi hơn thành hơn, và chúng con cố gắng nỗ lực tu tập và hành thiền giáo pháp đến các vùng sâu vùng xa để cho mọi phật tử ở vùng sâu vùng xa được thấm nhuần chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Về nơi đây nào ai...